Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Xóm Trường Ma. Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại cùng nghe tập truyện của tác giả Vương Quyền, Bức Ảnh Không Hồn. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và hạnh phúc. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Bức Ảnh Cô Hồn. Tác giả Vương Quyền. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian mở đầu cho tháng cô hồn, với nhiều điều được lưu truyền lại, đặc biệt là chuyện ma quỷ, âm khí xui rủi, cũng như những điều cần kiêng cữ trong làm ăn cuộc sống. Cũng theo các câu chuyện được truyền tai nhau, người ta cho rằng tháng 7 âm lịch đen đuổi do cửa địa ngục mở và hồn ma tự do lên trần gian quấy nhiễu, cho nên không biết từ khi nào người ta kiêng tất cả mọi thứ, từ buôn bán kinh doanh, ký kết hợp đồng, nhập trạch mua bán, mà thậm chí là cả đi bệnh viện vì sợ nhiều ma bắt xuống địa ngục. Điều này xuất phát từ việc người xưa cho rằng ngày rằm tháng 7 hàng năm thì mọi tội nhân cõi âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc đang bị giam cầm nơi địa ngục được xá tội và ra khỏi âm phủ lên dương gian. Bởi vậy, các gia đình ở dương gian làm cổ bàn, vàng mã, cúng gia tiên, cầu siêu độ trì cho họ. Ngoài cúng gia tiên xá tội vong nhân, mỗi nhà còn bày lễ cúng chúng sinh ngoài sân để cúng cô hồn, ma đói, những vong linh không nơi nương tựa. Qua đó, ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong thời gian này. Để cầu mong được bình an, hạnh phúc, một trong số những điều kiêng kỵ mà ta phải tránh đó là đừng chụp ảnh tháng 7 âm. Ê Trọng, chờ tao cái coi, mày làm gì đi nhanh dữ vậy?
Lẹ lên thằng quỷ, đi kiểu gì mà như rùa bò vậy? Mày bỏ cái điện thoại xuống không được hả? Chụp gì mà chụp dữ vậy?
Tao chụp kệ tao mày, để ý chi, tao có chụp mày đâu mà mày sợ. Vừa nói, Tuyền vừa chạy nhanh lại chỗ của Trọng đang đứng. Trên tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại cảm ứng mà anh được mẹ mua cho nhân dịp sinh nhật tuần vừa rồi. Cả hai đang đi trên con hẻm vừa được tráng nhựa, đến nhà của một người bạn, thì bỗng dưng Trọng thấy phía trước mặt có hai cha con nhà nọ. Người cha đang cắm cúi đốt giấy tiền vàng mã, đứa con trai thì ngồi bên cạnh rải gạo muối xung quanh mặt đường. Chợt Trọng quay sang nhìn đứa bạn rồi mỉm cười.
À, quên nữa, sắp đến rằm tháng 7 rồi đó, nhà mày có mua đồ cúng chưa? Năm nay có rải tiền không mày? Để tao biết chuẩn bị cái vật đi hứng nữa chứ.
Tao không biết nữa, tới lúc đó rồi tao nói với mày nghe. Có nhiều tiền đâu mà tụi bay ham vật dữ vậy?
Vừa đáp, Tuyền vừa mở camera quay video một đoạn phía trước. Thoáng chốc anh hơi giật mình, khựng lại trước sự thắc mắc của đứa bạn. Là vì ngay vị trí chỗ hai cha con mới hồi nãy đang cúng, hiện đang có ba cái bóng người, mặc đồ trắng toát, gương mặt u ám đang ngồi xổm, cúi đầu lại gần mấy cái cây nhang cắm ở dưới đất, hít lấy hít để. Thấy vậy, anh liền chỉ tay qua đó giọng ấp úng.
Trọng, Trọng ơi, ba cái người đó ở đâu ra vậy? Hình như mới nãy tao với mày có thấy ai xung quanh đây đâu.
Trọng nghe như vậy thì cũng đảo mắt nhìn về hướng tay bạn chỉ. Anh cũng thấy ba người đầu tóc bù xù đang ngồi đó, nhìn xuống đất. Thì ba người kia rõ ràng đang tiếp đất. Nghĩ là thằng bạn nó sợ gặp ma, dù gì cũng hơn 8 giờ tối rồi. Con hẻm này cũng không một người bộ hành nào đi ngang qua cả. Khi biết chắc ba cái người kia không phải là ma, Trọng vỗ lên vai Tuyền bật cười rồi nói.
Cái thằng này giỡn hoài mày. Mày tưởng ba người đó là ma hả? Người ta đang ngồi chân chạm đất kia kìa. Mày không thấy sao? Xem phim ma riết rồi bị ám ảnh hả?
Ý mà cũng hay ha. Mấy thằng cha đó mặc đồ cũng giống cô hồn quá đi. Đâu, để tao hỏi người ta coi mua mấy đồ đó ở đâu vậy? Nữa tao mua một bộ nhát mấy thằng nhóc trong xóm chơi cho vui.
Nói xong, Trọng hí hửng bước lại chỗ ba người mặc đồ trắng đang ngồi xe lưng về phía mình. Tuyền nghe bạn nói thì cũng do dự một hồi. Sau cùng anh thấy thằng bạn nói có lý, liền yên tâm mà đi theo. Bấy giờ,
Trọng tiến sát lại sau lưng ba người nọ, đảo mắt qua thấy một chùm nhãn và hai cây mía tươi mới. Anh liền khom xuống lụm lên rồi ngại ngùng hỏi.
Chào mấy bạn, mới đầu tháng cô hồn thôi mà sao mấy bạn đi giật sớm vậy? Lại còn đầu tư bộ đồ trắng luôn, nhìn giống thiệt dữ ta.
Ba người kia nghe anh nói thì lấm lét ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt lạnh lùng, vô hồn của cả ba bất giác khiến cho anh cảm giác thấy rùng mình nổi gai ốc. Nhưng vì trong con hẻm có bóng đèn chiếu sáng, nên anh nhanh chóng định thần lại, rồi quay sang nói với Tuyền nó vừa mới bước tới đứng bên cạnh.
Ê mày, lại nhìn coi kìa, ba bạn này mặc đồ quá trang giống ghê luôn đó. Tối đi giật đồ cô hồn mới mặc đồ này vô là ngon cơm luôn đó mày. Ai thấy cũng tưởng là ma bỏ chạy hết trơn, để lại đồ cúng là vô mánh luôn đó. Tao với mày quất luôn hai bộ đi, hả?
Tuyền quan sát ba người đó rồi dè chừng. Đến khi nhìn xuống đất kiểm chứng lại, thì anh mới an tâm họ là người. Liền lấy lời nói của Trọng mà đưa đẩy.
Chào mấy bạn, bộ đồ này mấy bạn mua đâu vậy? Chỉ tụi tôi coi. Được thì cho tụi tôi số điện thoại đi. Mai mốt có nhiệt độ cô hồn á, gọi rủ nhau đi chung cho vui. Được bao nhiêu chia đều ra năm, ha?
Trọng và Tuyền thấy ba người họ cứ đứng lặng im nhìn mình không đáp. Cảm thấy bọn họ có vẻ gì đó kỳ lạ, thái độ không được thân thiện cho lắm. Liền không bắt chuyện nữa, kéo tay thằng bạn bước đi cho nhanh. Không ngoái đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Ngay lúc đó, ở sau lưng hai người, ba cái bóng trắng ấy đưa mắt dõi theo, miệng nở một nụ cười ma quái, rồi từ từ tan biến vào khoảng không vô định. Cả hai đến nhà đứa bạn thì cũng hơn 9 giờ. Sau một tiếng trò chuyện, ba người mới lên kế hoạch tổ chức chuyến đi phượt xuống Cần Giờ ngay ngày mai. Lúc đầu, mẹ của Trí cũng có ngăn cản vì bà biết đang trong mùa tháng 7 âm lịch, không có thích hợp cho những chuyến đi chơi, tụ họp như vậy. Nhưng rồi cả ba người này nỉ xin phép, hứa với bà đủ điều. Sau cùng, bà cũng đồng ý cho con mình đi. Ai nấy nghe xong thì vui mừng, và hẹn sáng hôm sau sẽ tập trung tại nhà của Tuyền, nằm ngay ngã tư con lộ lớn để đi cho nhanh. Ba người nói được vài câu thì cũng chào tạm biệt ra về. Trọng và Tuyền lại đi con hẻm cũ để về nhà. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 10 giờ tối. Hai bên nhà đèn tắt, cửa đóng im lìm, chỉ còn lại tiếng côn trùng ở trên mấy cái nhánh cây kêu râm ràm và cơn gió lạnh khẽ thổi qua mà thôi. Đi được một đoạn thì Trọng chạy chứ không có đi nữa, vì sợ về trễ mẹ anh sẽ la mắng. Tuyền thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. Khi gần ra khỏi con hẻm, bất ngờ Trọng bị ai đó ném đất từ phía sau lưng trúng vào lưng. Anh khựng lại cất tiếng chửi đổng.
Ôi da, má nó, thằng nào chơi mất dạy vậy hả?
Vừa nói, anh vừa luồn tay ra sau lưng phủi cái đống đất cát đi. Anh đảo mắt nhìn xuống đôi tay của Tuyền. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường, anh thấy rõ trên tay của bạn mình không hề có dính đất cát. Anh bực tức nghiêng đầu nhìn phía sau thì không thấy bóng dáng ai cả. Nghĩ chắc là cái đám âm binh nào đó trong mấy căn nhà kia núp lùm chọi đất mình. Anh lập cập nghiến răng chửi như cố ý để cho đám người kia nghe được.
Má tụi bay, đừng có để tao bắt gặp tụi bay trong cái hẻm này nghe chưa? Trời mất dạy giờ vừa thôi.
Tuyền đứng cạnh bạn từ đầu đến cuối, không biết nó đang chửi ai và lý do gì, bởi anh nhìn sau lưng thằng bạn không hề có một lớp đất cát nào dính vô. Anh định lên tiếng hỏi thì Trọng xoay người chạy nhanh đi. Anh ngơ ngác nhìn thái độ kỳ lạ của thằng bạn mà không khỏi thắc mắc. Đột nhiên trên trời có một tiếng sấm rền vang làm cho anh giật mình ngó lên. Anh lắc đầu xua tan đi mọi chuyện, nhấc chân chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại phía sau. Một lần nữa, ba cái bóng trắng ma quái kia hiện ra, ngồi trên nhánh cây xoài vỗ tay, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp con hẻm. Tối hôm đó, Tuyền sau khi vệ sinh xong thì quay về phòng lấy điện thoại ra lướt tin tức, cũng như xem lại những tấm hình video mình đã quay. Coi được nửa clip, bỗng anh phát hiện ra điều gì đó, liền bấm tua lại. Đôi mày nhíu thành hàng, tập trung theo dõi. Trong video, anh ngạc nhiên khi không thấy ba cái người ngồi ngay vị trí mâm cúng lúc tối nữa. Cảm thấy kỳ lạ, anh tua đi tua lại vài lần để xem cho kỹ, thì anh nhớ rất rõ, bóng dáng ba người kia đã được mình quay lại trong đây rồi mà. Và chính vì vậy mà anh đứng lại gọi cho Trọng biết, ngẫm nghĩ mãi mà không tìm được lời giải đáp cho sự lạ này. Anh quyết định tắt điện thoại, leo lên giường đi ngủ. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng vào giữa đêm, thoáng chốc anh mơ hồ nghe thấy những thứ âm thanh kỳ lạ, tựa như tiếng người kêu cứu, than khóc cứ vang vọng đâu đây, lúc thì thật gần, lúc lại rất xa, không xác định được phương hướng. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tuyền đã thấy Trọng lái chiếc xe Honda đến trước cửa nhà mình. Anh vui vẻ mở toang cánh cửa, mời thằng bạn vào nhà ngồi nghỉ ăn sáng chờ Trí tới. Cả hai người ngồi ngay ghế đá trước sân trò chuyện được gần nửa tiếng. Thấy Trí vẫn chưa chạy qua, Trọng sốt ruột định lấy điện thoại ra gọi cho anh ta, thì bất ngờ từ phía xa tiếng ý ới quen thuộc của thằng bạn vang lên.
Ê tụi bay ơi, tao tới rồi nè. Sao, giờ đi chưa?
Thằng bắt dịch nè, hẹn 5 giờ sáng, giờ 6 giờ rồi mới tới hả?
Tại bà già tao bắt ở nhà ăn cơm xong rồi mới đi, bà sợ đi sớm quá, ngoài đường không có gì ăn.
Trời ơi, má mày lo xa dữ ha, làm như gia đình mày sống ở Sài Gòn lần đầu tiên vậy đó. Mà thôi, tranh thủ đi cho lẹ bay ơi, trễ quá nắng lên nó bể đầu bây giờ.
Thằng Trí nó là vậy đó, cái tính cách lề mề chậm chạp của anh từ trước tới bây giờ vẫn không hề thay đổi. Hầu hết những chuyến đi chơi hay đi nhậu nhẹt thì Trí luôn là người đến trễ nhất và mang theo cho mình rất nhiều lý do, khiến cho mọi người không ai lường trước được. Cả ba người mới leo lên hai chiếc xe máy rồi bắt đầu xuất phát. Trên tay lái, Trọng luôn là người điều khiển, còn Tuyền thì ngồi phía sau lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi. Bởi cái thằng này, nó có tính cách rất mạnh mẽ và háo thắng. Nếu không cầm lái thì thôi. Một khi Trọng mà điều khiển chiếc xe, thấy nào trên đường ai cũng hoang mang và chạy tấp vào lề để tránh anh hết. Nhiều lần Tuyền ngồi phía sau, ngay cả việc nhìn anh điều khiển lạng lách như vậy thì cũng sợ đứng tim ra rồi. Thế nhưng khi nhìn lại Trí, cũng không khác Trọng là mấy, khi hai đứa này cũng được xem là tổ lái trên khắp tuyến đường Sài Gòn. Bấy giờ, cả ba người đang chạy vào địa phận của huyện Cần Giờ, vì nơi này hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ như biển sông, rừng xanh, vì có hệ thống sông ngòi dày đặc, nên Cần Giờ được tách biệt hẳn ra. Nơi này có rất nhiều điều thú vị để khám phá, thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại có nhiều bạn trẻ. Cảm thấy thời gian sớm hơn dự tính trước khi đi, cả ba anh thanh niên tuổi sắp xỉ 22-23 vẫn còn sung sức lắm. Nên ngay khi vừa đến nơi, điểm dừng chân cả ba là tới đảo Khỉ, một điểm đến quen thuộc nổi tiếng ở nơi đây, với khí hậu ôn hòa dễ chịu.
Ê, Tuyền, mày đem cái bịch gì bự dữ vậy?
Hai nải chuối đó ba, một lát lên đó có cái cho tụi khỉ nó ăn nữa.
Trời, mày coi nó kìa Trí, quẩn dễ sợ luôn á, tao tưởng nó mua cái gì chứ, ai vậy mua chuối cho khỉ ăn. Đâu, cho tao trái ăn thử coi.
Trong khi chờ đợi phà đưa cả bọn qua đảo, ba người ngồi trên xe vừa ngắm cảnh sông nước vừa trò chuyện. Trọng nói đến đây thì mò mẫm trong cái bịch lấy ra một trái chuối vàng ươm khá to. Anh không ngần ngại gì mà lột vỏ ra cho vào miệng nhai nhồm nhòm. Trí ngồi bên cạnh thấy thằng bạn khen ngon thì cũng tò mò lấy ra một trái ăn thử. Vài phút sau, phà cũng khởi hành đưa ba người và một số nhóm thanh niên tình nguyện khác. Vừa qua tới đảo, chào đón cả ba là một đàn khỉ mấy mươi con đang ngồi chờ đợi, đưa ánh mắt đề phòng những kẻ xa lạ đang tiến về thế giới biệt lập của bọn chúng. Qua một hồi chơi đùa, cho những con khỉ ăn, ba người tiếp tục đi sâu vào trong đảo để khám phá. Đi được một đoạn, giữa con đường phủ kín cây xanh, có những cây mọc thành dòm che bớt đi ánh sáng mặt trời, tạo thành không gian thoáng mát, xen lẫn một chút lạnh lẽo. Càng đi vào trong, ba người bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Xung quanh không một bóng người nào phía sau, cũng không hề có con khỉ nào. Ngay lúc Trọng định gọi cả đám đi ngược ra ngoài thì Tuyền lên tiếng căng lại.
Chờ chút xíu coi mày, để tao quay chút xíu rồi đi.
Vừa nói, anh vừa móc cái điện thoại mới cón ra, bật màn hình lên bắt đầu làm nghiệp vụ của mình. Trọng và Trí biết anh là người có đam mê chụp ảnh nên cũng không có ý kiến gì, liền thả bộ đi vòng vòng quanh đó chờ đợi. Tuyền vừa quay vừa thích thú bởi cảnh vật hoang sơ ở nơi này. Đến khi anh quay xuống cạnh một cái ao nước nhỏ, bỗng dưng anh khựng lại, nghiêng đầu ngó ra phía trước, nhưng không thấy gì. Khi anh nhìn lại trong điện thoại, thì một lần nữa, hai cái bóng người màu trắng lại xuất hiện, lơ lửng giữa mặt ao. Anh hoang mang dụi mắt nhìn lại cho kỹ, thì cứ ngỡ ánh sáng mặt trời làm cho mắt anh bị nhòe đi, nên mới thấy như vậy thôi. Và quả thật, khi nhìn lại, thì hai cái bóng trắng kia đã biến mất hoàn toàn. Anh thở phào đưa tay vuốt ngực để trấn an tinh thần của mình lại. Ở phía bên kia, Trọng và Trí thấy thằng bạn có biểu hiện lạ, liền bước tới lai dây anh rồi hỏi.
Ê, cái thằng này, mày quay xong chưa? Đi lẹ lẹ đi, trời sắp mưa rồi kìa.
Tuyền nghe tiếng hai người gọi, thì anh bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn hai thằng bạn rồi lắc đầu gạt đi.
Thôi, không có gì đâu, đi lẹ thôi tụi bay.
Một lúc sau, thì ba người ghé vào một cái quán ăn ven đường. Vì lúc này đồng hồ điểm 12 giờ trưa, lại thêm mây đen che kín bầu trời như sắp trút mưa xuống nơi này. Ăn uống xong, thì trời đổ mưa ào ạt. Trọng và Trí ngán ngẩm nhìn ra ngoài chép miệng than thở, rồi bước đến bên kia dãy nhà có những chiếc võng mắc ngang hai đầu cột, mà nằm nghỉ chờ đợi. Riêng Tuyền thì vẫn ngồi tại chỗ, tay lướt màn hình điện thoại để xem lại cái cảnh quay vừa rồi, thì thấy những khung hình chụp vẫn bình thường, nghĩ là mình hoa mắt thật, nên anh mau chóng quên đi cái chuyện ấy mà yên tâm bước đến chỗ của hai đứa bạn, nằm xuống cái võng để nghỉ ngơi. Gần một tiếng sau thì mưa tạnh, ba người tiếp tục cuộc hành trình, và điểm đến lần này là ngôi miếu Hải Thần có tiếng, nằm trong khu vực thị xã. Đang trong lúc tham quan, Tuyền háo hức lấy điện thoại ra định chụp hình, thì có một giọng nói của một người đàn ông cất lên ngăn lại.
Cậu gì đó ơi, đừng có chụp hình ở đây nữa, cậu muốn chụp thì mời cậu ra ngoài cho.
Tuyền nghe lời nói đó thì quay lại nhìn, trước mặt của anh là một người đàn ông tuổi độ 46-47, mặc đồ cũ kỹ, dáng người thấp bé và dường như rất khó chịu với hành động của anh, nên cố ý nhắc nhở. Tuyền không hề nhận ra cái việc thiếu lịch sự của mình. Anh và hai người bạn ngơ ngác nhìn ông chăm chăm, rồi anh cũng mặc kệ câu nói đó, vô tư lia điện thoại khắp ngôi miếu từ trong ra ngoài. Thấy Tuyền có thái độ không hợp tác, ông liền nhăn mặt bước đến vỗ mạnh lên vai của anh rồi chỉ tay nói.
Xin cậu thông cảm cho, chỗ này là nơi linh thiêng, không có nên chụp hình ở đây, với lại đang trong rằm tháng 7. Cậu cũng đừng có chụp hình lung tung như vậy nữa, kẻo mang họa vào thân đó. Tôi khuyên sao cậu nghe vậy đi.
Trước lời nói có phần trách móc của ông chú, Tuyền không những cảm thấy mình vô ý vô tứ, ngược lại còn gọi Trọng và Trí hùa nhau chì chiết, cho ông là già nua rồi còn nhiều chuyện nữa. Dù rằng cả ba vẫn chưa biết chính ông lại là người canh giữ ngôi miếu này. Sau một hồi tranh cãi, thấy mọi người bu lại mỗi lúc nhiều hơn để hóng chuyện, Tuyền thấy cứ nói tới nói lui như vậy cũng không có ích gì, liền xoay người kéo hai đứa bạn rời khỏi chỗ này, mặc cho ông nhìn ba người thanh niên mà lắc đầu ngán ngẩm. Trên đường đi, Tuyền nhớ lại chuyện của ông chú giữ miếu thì hậm hực lắm, không ngừng than phiền với hai thằng bạn.
Má nó, lâu lâu mới tới chỗ này chơi, lại gặp cái thằng cha âm binh gì đâu không à, mất cả hứng. Thôi đi mày ơi, mặc kệ anh trả đi, lâu lâu đi chơi phải vui lên chứ. Để nữa tao tìm em nào xinh gái á, giới thiệu cho mày. Con trai gì mà hơn 20 tuổi rồi, không có ghệ gì hết trơn à, coi chừng ế luôn nha mày.
Mà kệ tao, mắc gì mày cười, tại tao chưa muốn thôi.
Cứ như vậy, những câu nói đùa qua lại của hai người cũng làm cho Tuyền dơi đi được phần nào bực dọc trong người. Chạy thêm được một đoạn nữa thì cả ba dừng xe lại hỏi ý nhau và quyết định đến một ốc đảo nhỏ nằm ở phía ngoài thị xã Thành An để cắm trại qua đêm. Vừa đặt chân lên tới đây, cả ba lại bị thu hút bởi cảnh vật và tiết trời mát mẻ từ sau cơn mưa lúc trưa. Nơi này được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cuộc sống đơn sơ, mộc mạc dùng sông nước thiên nhiên hoang sơ, yên bình này. Vì là đảo còn đang hoang sơ chưa được khai thác tối đa, lại thêm cách trở về mặt địa lý, nên cuộc sống nơi đây còn vô vàn khó khăn. Người dân của xã đảo này nghèo nàn vẫn phải sống dựa vào hoàn toàn về cái nghề đánh bắt hải sản, làm muối và chăm sóc rừng. Việc đầu tiên ba người cần làm là thuê một túp lều để ở, rồi sau đó tham quan khắp hòn đảo, ăn uống chụp hình làm kỷ niệm. Khi đó có một việc khiến cho cả ba có chút ngạc nhiên, là một số dân cư trên đảo bày biện những mâm lễ ra mà cúng kiến. Có người còn đem ra ngoài mé biển thắp nhang khấn vái, việc mà rất ít khi ba người nhìn thấy, ngoại trừ trong thành phố mình. Nhưng biết rằng mỗi nơi đều có tập tục cúng kiến khác nhau, nên cũng không lấy làm lạ cho lắm. Ba người đang ngồi cạnh một cái quán hải sản bán đồ tươi sống. Trong lúc chờ đợi người ta chế biến, Tuyền tò mò lấy điện thoại ra chụp lại. Một người đàn bà đang quỳ khấn vái trước mâm lễ cách chỗ của anh đứng không có xa lắm. Đang lia máy ảnh chỉnh lại góc chụp sao cho đẹp, thì bất ngờ, người đàn bà kia quay đầu nhìn về phía anh. Tuyền giật mình xem xét cái điện thoại xuống đất. Người đàn bà kia nhìn anh vài giây, rồi bỗng dưng bà ta hành động một cách quái dị, khiến cho anh không khỏi rùng mình.
Ê, Tuyền, đi lẹ đi mày, có mùi rồi nè.
Ủa, sao mặt mày bị xanh tái mét vậy? Trúng gió hả cha? Xem mặt tao coi coi, có sao không?
Vừa hỏi, Trí vừa kéo vai Tuyền xoay về hướng của mình. Anh thấy trong đôi mắt thằng bạn vẫn chưa tan đi nỗi hoang mang, như thể vừa thấy được hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm. Chợt tiếng của Trọng thúc giục hai người.
Hai thằng quỷ, lẹ lên coi. Phụ tao vác hai thùng bia vậy nè, còn đứng đó nữa.
Rồi rồi, chờ tao một chút coi.
Ê, Tuyền, lẹ đi mày.
Lúc này, Tuyền mới định thần lại, người bỗng rung lên trước sự khó hiểu của Trí. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản bạn mình không được khỏe mà thôi. Xong, ba người đi lòng vòng mua thêm một ít đồ nữa rồi mới quay về lều để nhậu. Trời càng về khuya, gió từ ngoài biển thổi vào mỗi lúc một mạnh hơn, kèm theo cái vị mặn chan chát của muối đọng lại qua vị giác. Nhậu được nửa chừng, Tuyền lại nhớ đến cái chú bảo vệ canh ngôi miếu hôm nay mà lè nhè. Nghĩ tới là thấy bực mình rồi à. Cha già mắt gió kia, biết để ý tới tao chi dữ vậy không biết nữa. Thiếu gì người cũng chụp hình, ổng không nói, đè tao ra mà nói à. Càng nghĩ tao càng thấy tức, nhìn cái mặt chả kinh kinh á, tao không ưa chút nào hết.
Thôi đi, đang nhậu vui, tức làm gì cha đó làm chi. Vô đi mày, vô.
Mà nè, nói tới tao mới nhớ nghe. Ba má của tao á, cũng nói giống như ổng vậy đó. Trong cái tháng cô hồn á, làm gì phải cẩn thận, không có thì xui lắm đó. Nhất là mấy cái chuyện ma quỷ ở ngoài đường nữa, không chú ý dễ bị ám lắm à.
Trọng nghe đến đây thì không biết có phải Trí đang cố tình hù dọa anh với Tuyền hay chăng. Đoạn anh bật cười thành tiếng như chế rượu cái thằng bạn của mình, cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch. Thấy đá trong bịch không còn là bao nhiêu, nên anh đứng lên đi ra ngoài mua thêm đá. Chợt Tuyền từ phía sau cầm cái đèn pin chạy theo, để lại Trí ngồi một mình trong lều lướt điện thoại chờ đợi. Cả hai vừa đi ra thì cảm nhận ngay cơn gió lạnh từ ngoài biển thổi hắt vào người, rung lên cầm cập. Theo bản năng, hai người cọ sát tay vào nhau để lấy hơi ấm so dịu cánh tay của mình. Xung quanh đây hầu như không hề có đèn đường, chỉ có ánh trăng rằm soi sáng cái không gian mờ ảo mà thôi. Vì là một ốc đảo hoang sơ nên mọi thứ vẫn còn nhiều thiếu thốn lắm. Ban đêm thì vô cùng yên tĩnh. Lúc này, dù không biết chắc mấy cái quán nước còn mở cửa hay không, nhưng Trọng và Tuyền vẫn hiên ngang soi đèn pin dò đường ở phía trước. Cả hai không thấy bóng dáng một ai cả, dù bây giờ chỉ mới 8 giờ tối. Trừ tiếng dép lẹp xẹp của hai người ra, thì còn có thêm 3 tiếng bước chân khác yếu ớt vang lên ở phía sau lưng. Tuyền cảm nhận được có người cũng đang đi chung con đường với mình. Bởi cái bóng của họ hắt xuống mặt đường in hẳn lên phía trước, kèm theo đó là một luồng hơi lạnh toát ra, phà vào người theo phản xạ. Anh kéo tay Trọng lách sang một bên, để mấy người kia phía sau đi lên trước.
Qua đó, anh cũng muốn nhìn xem mặt của đám người kia là ai. Nhưng vì có chút lo lắng, nên anh không dám quay lại nhìn. Trọng đi bên cạnh thấy khó hiểu trước cử chỉ hấp tấp của thằng bạn. Thay vì lên tiếng hỏi, thì đằng này anh quay đầu lại nhìn. Anh có chút giật mình khi thấy ba người đang đi ở phía sau lưng, mặc nguyên bộ đồ màu trắng từ đầu xuống chân. Một trong số đó, anh nhận ra là cái người hôm nọ mình nhìn thấy trên con đường đến nhà thằng Trí. Cảm thấy kỳ lạ, vì sao bọn họ lại ăn mặc quái dị, đi lanh quanh ở cái đảo này làm cái gì? Với lại giờ này dân ở quanh đây đều đã đóng cửa im lìm hết rồi, có ai cúng kiến cái gì nữa đâu chứ. Thế nhưng với bản tính choi choi thích trêu ghẹo người khác, nên Trọng không có bận tâm mấy cái chuyện ăn mặc quái dị của bọn họ. Đang bước chân đi, chợt anh giơ tay lên cất tiếng nói với ba người kia.
Nè, mấy bạn ơi, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi đó, trùng hợp ghê hen.
Tuyền vẫn bước đi chậm rãi, chờ cho ba người kia đi lên, thì chợt nghe tiếng thằng bạn đang chào hỏi ai đó, cũng làm cho anh tò mò quay đầu lại nhìn. Khi nhận ra ba người nọ, anh mới tạm yên tâm. Cả hai người đứng khựng lại lịch sự chào hỏi. Vì dù sao trên con đường này có thêm người đi cùng cũng bớt lo lắng hơn. Trong chớp mắt, anh quên mất đi cái tấm hình chụp của mình về ba bóng người biến mất bí ẩn đó.
Chào người anh em, đi cắm trại mà cũng đem theo bộ đồ quá trang nữa hả? Mà giờ này đâu còn ai cúng cô hồn nữa đâu mà đi giựt chứ. Mấy bạn cắm trại ở đâu vậy? Hay là qua nhập bọn với tụi này luôn đi, cả đám nhậu chung làm quen cho vui. Biết đâu hợp lập thành một nhóm đi giựt chung nó ngầu lắm.
Trời, cái thằng quỷ này nói gì nghe ghê vậy mày?
Hết chuyện, đi lập nhóm giựt cô hồn.
À mà nè, mấy bạn kệ nó đi, nó xỉn rồi nên nói bậy nói bạ vậy đó. Nhưng sao thấy mấy bạn ăn mặc kỳ lạ vậy? Bộ không sợ đi đêm ma nó thấy rồi nó nhát hay sao?
Ba người nọ nghe đến đây thì nhìn nhau không đáp. Nét mặt ai nấy đều u ám lạnh lùng nhìn Trọng và Tuyền. Chợt có một người cất giọng nói âm trầm nghe nổi gai ốc.
Tụi tao có phải là người đâu, mày có không nhận ra tụi tao hay sao?
Cả hai người nghe nói nổi cả da gà da vịt lên, nhưng vẫn chưa tin là mình đang nói chuyện với ma. Bất giác Trọng nó bật cười thích thú, khoác vai lên đứa bạn rồi nói.
Anh bạn này nè, vẫn vui ghê luôn đó. Mà đang tháng cô hồn đừng có nói bậy nghe, xui lắm mà nghe. Vậy thôi, có gì ở tụi mình gặp lại sau ha, tụi tôi đi mua đồ nhậu gì đây, bye bye.
Dứt lời, Trọng thúc giục thằng bạn đi cho nhanh, vì sợ thằng Trí nó chờ lâu. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi không thấy ai buôn bán nữa, hai người mới thất thiểu quay lại túp lều. Về đến nơi thì hai người không thấy Trí đâu cả, vội tản ra xung quanh tìm kiếm. Một lúc sau thì Trọng phát hiện ra thằng bạn mình nằm ngất xỉu ngay dưới thân cây dừa cách cái lều không xa. Sau khi khiêng Trí vào trong lều, làm đủ mọi cách, cuối cùng thì anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn hoang mang sợ hãi lắm. Trọng vỗ tay liên tục vào mặt đứa bạn rồi nói.
Nè, nè, tỉnh lại cho mày. Uống có nhiều đâu mà xỉn nằm phè ra ngoài đường luôn hả? Giờ chịu tỉnh chưa?
Mặc cho Trọng liên tục trách móc, dù gì sao anh nói cũng đúng. Trí tuy lúc nào cũng có mặt ở những bữa tiệc nhậu nhẹt của cả đám, nhưng tửu lượng của anh chỉ có giới hạn mà thôi. Nhằm những lúc có hứng thú, anh mới nhậu vượt chỉ tiêu một chút, chứ không đến nỗi say xỉn bí tỉ mà phải nằm lăn lóc ra đường như vậy. Với lại suốt cuộc nhậu từ nãy tới bây giờ, Trí lại uống không có được bao nhiêu, chủ yếu phá mồi là chính. Vậy mà sao hồi nãy thấy anh nằm sóng sòi ở bên cây dừa cũng khiến cho Trọng nhà Tuyền có chút khó hiểu.
Tụi bay ơi, ở đây có ma đó. Tao vừa mới bị nó nhát muốn đứng tim rồi nè, sợ quá tao mới bỏ chạy khỏi liều đi tìm tụi bay. Hay là mình dọn qua chỗ khác đi, ở đây tao thấy ớn quá hả, xui xui nó quay lại nữa chắc tao tắt thở luôn đó.
Cả hai thằng nghe bạn nói có ma thì nửa tin nửa ngờ, nhìn nhau ngơ ngác. Ba người ngồi trầm ngâm giây lát thì Tuyền lên tiếng nói trước.
Mày nói ở đây có ma hả? Vậy mặt mũi nó ra làm sao? Mày còn nhớ không? Kể từ tao nghe coi.
Lúc này vẫn không giấu được nét xúc động đầy sợ hãi.
ánh mắt hoang mang nhìn trước ngó sau, như để đề phòng cái giông ma kia nó quay lại dọa mình thêm một lần nữa. Khi cảm thấy yên tâm, anh mới bắt đầu kể lại trong tâm trạng hồi hộp lo sợ. Ngay khi Trọng và Tuyền đi được một lúc lâu, thì Trí một mình trong liều chờ đợi mỏi mệt. Anh đang định nằm xuống chợp mắt một chút, thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng bước chân đi trên cát, rồi hất văng cát vô trong liều. Anh giật mình tỉnh giấc, nghĩ miên man chắc là hai cái đứa bạn nó đang chọc ghẹo mình. Trí dụi mắt cho tỉnh táo, cầm cây đèn pin lên, bước ra ngoài, như muốn bắt quả tang hai thằng bạn quậy phá.
Hai thằng quỷ này, muốn nhát tao hả? Đừng có hòng ngang, tao biết tụi bay đang ở ngoài này mà. Ra lẹ đi, ở đó mà giỡn hoài.
Thế nhưng, anh kiểm tra xung quanh liều, nhưng không thấy hai thằng bạn đâu. Anh đang hoang mang suy nghĩ, thì lại nghe có tiếng bước chân vang lên, tiến lại sau lưng của mình mỗi lúc một gần hơn. Anh khẽ nhíu mày, liền quay đầu lại nhìn. Trước mắt anh là hai người mặc bộ đồ trắng, bước đi chậm chậm tới chỗ của anh đang đứng, đầu cả hai cúi xuống như không muốn cho Trí thấy mặt.
Hai cái thằng quỷ này, đi gì lâu dữ vậy? Mà tao bay lượm ở đâu ra hai bộ đồ trắng vậy? Định nhát tao hả? Tao nói trước rồi nha, tao không có sợ đâu, đồ khùng.
Hai người nghe anh nói như vậy thì lẳng lặng không đáp, cứ bước chậm chậm tiến về phía trước. Trí lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cứ đinh ninh là hai thằng bạn đang cố tình nhát mình cho bằng được. Đoạn anh cúi xuống bốc một nhúm cát quăng thẳng về phía hai người đó, miệng cười lên khoái chí. Dù vậy, cả hai vẫn bước đi tiếp, cho đến khi cách chỗ Trí chừng hai thước. Lúc này anh mới thực sự để ý, thấy có gì đó bất thường. Tay run run chiếu đèn pin thẳng vào mặt hai người đó. Một trong hai người từ từ ngẩng đầu lên. Nó nhìn anh. Trong tích tắc, Trí như á khẩu, không thốt được lên lời. Hai mắt lạc thần, đôi chân ngã quỳ xuống đất. Khi thấy một nửa khuôn mặt quái dị ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt hằn lên như ánh sáng màu xanh lá chuối, miệng quát ra kinh dị, cất cái giọng rợn rợn.
Đi, đi theo tụi tao đi, chỗ này vui lắm, đi nhanh đi.
Trước cái nhân ảnh quỷ dị quá sức tưởng tượng của mình, anh ba chân bốn cẳng bò lết về phía sau, rồi bất ngờ dùng lên chạy thục mạng, mong sao thoát khỏi cái thứ ma quỷ đó. Càng chạy, anh càng nghe rõ tiếng cười khanh khách, nhưng nó hết sức là ám ảnh, như xoáy vào tai của mình. Cho đến khi anh chạy lại gốc cây dừa, tựa lưng vào thân cây, ngồi thở hổn hển vì mệt, thì bất thình lình anh lại nghe tiếng rên rỉ vang vẳng đâu đây. Người ướt đẫm mồ hôi, anh hoang mang xoay đầu nhìn tứ phía, cho đến khi cảm nhận được một cái thứ chất lỏng gì đó từ trên đầu của mình nhiễu xuống. Theo quán tính, anh giơ tay vuốt lên mái tóc của mình rồi đưa xuống nhìn, thì bất ngờ một âm thanh gầm gừ vang lên trên ngọn cây, làm cho anh giật mình, chưa kịp nhìn cái thứ trên tay lại phải ngẩng đầu lên nhìn. Ngay trên thân cây dừa có một người đàn ông gương mặt xanh xao u ám, làn da nhăn nhúm, tóc tai trắng xóa, miệng nhiễu những giọt máu đỏ thẫm. Quá sức hãi hùng, miệng anh cố ú ớ kêu cứu nhưng không thành tiếng, rồi trong vô thức anh ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Trọng và Tuyền nghe xong câu chuyện thì nhìn nhau bật cười, cho là anh say xỉn nhìn gà quá cuốc, bởi chính anh cũng không ít lần nghĩ ra ba cái chuyện ma quỷ để hù dọa hai người. Lần này nét mặt của anh có vẻ hoang mang sợ hãi lắm, nhưng cũng không tác động gì nhiều đến hai người. Trọng quay đầu nhìn thức ăn thức uống còn sót lại khá nhiều. Anh định bỏ hết nhưng cảm thấy tiếc. Chợt anh nhìn hai người bạn rồi nói:
Thôi thôi, ma cỏ cái gì mày? Mày sợ thì đi ngủ trước đi, để tao với thằng Tiền ăn nhậu tiếp. Bia bọt còn một đống kia kìa, bỏ thì uổng quá.
Ủa, vậy là sao? Bộ nhậu chay luôn hả mày? Không có đá ướp lạnh hay sao?
Ừ, nhậu chay luôn, sợ khỉ gì. Mồi bén còn mấy hứa kìa, quất hết đi rồi đi ngủ, trưa mai còn về kịp nữa. Mày nói gì?
Rồi, quất mày luôn, tao đâu ngán.
Ê Trí,
mày ngủ trước đi, tụi tao nhậu ạ. Dứt lời, cả hai trở lại cuộc nhậu của mình. Còn Trí thì vẫn chưa tan đi nỗi lo sợ, vội vã nằm xích vô trong, lấy cái áo khoác che từ đầu xuống hông, cố ngủ một giấc để cho quên đi cái sự việc ám ảnh lúc nãy. Trong khi đó, Trọng và Tuyền uống từ lon này tới lon khác. Không bao lâu, đầu óc của hai người đều lâng lâng khó tả. Thấy trong thùng bia không còn bao nhiêu lon, đồ ăn thì cũng đã hết. Tuyền nấc lên một cái rồi nhìn Trọng.
Thôi, nghĩ được rồi mày à. Tao uống hết nổi rồi đó. Tao với mày tranh thủ dọn cái đống này ra ngoài đi, để mai bỏ luôn. Còn bia thì để lại, đem về Sài Gòn uống tiếp.
Trọng nghe như vậy thì đồng ý, đứng lên phụ dọn đồ ăn thức uống để ngoài liều. Đâu đó xong xuôi, Trọng cảm thấy mắc tè, liền không nói không rằng, chạy một mạch đến góc tường hẹp của nhà dân rồi kéo quần xả nước ào ào ra. Đang giải thì bất ngờ anh thấy bên trong hốc tường rộng bằng nửa sải tay người lớn, có một người mặc bộ đồ trắng toát đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong hơi men lần lần, anh thấy mặt mũi người đó trắng bịch, đầu không có tóc, nhe cái hàm răng lởm chởm nhọn quắc như muốn hù dọa mình. Anh nheo mắt nhìn cho rõ lại người đó. Dù sao ánh trăng bên ngoài cũng không đủ sáng có thể cho anh thấy hết được. Thấy anh đang để ý, cái bóng trắng từ từ lướt đến mỗi lúc một rõ hơn. Trọng mắt nhắm mắt mở nhìn người đó rồi bất ngờ lên tiếng giọng nhè nhè.
Ủa, là mấy bạn mặc áo trắng hả? Chơi trốn tìm kiểu gì mà núp ở trống vậy, rồi lát nữa sao chui ra?
Thấy người đó càng lướt đến gần hơn nhưng không đáp lại lời của mình, anh lại lên tiếng.
Thôi nghe, tôi không có giỡn à, người gì mà kỳ cục quá à.
Vừa nói, anh vừa kéo dây kéo quần lên, xoay người bước đi lảo đảo thật nhanh về lại cái chòi, mặc cho người kia ở phía sau lú cái đầu ra khỏi hốc tường nhìn theo dáng đi của anh. Chui vào trong liều, Trọng quẩy quải định nằm xuống ngủ thì chợt thấy Tuyền đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Sắc mặt của anh có chút tái nhợt, như thấy cái hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm. Nghe động, anh giật mình quay sang thì thấy Trọng chui vô liều. Anh ngẫm nghĩ gì lát rồi ngoắc tay gọi thằng bạn lại.
Trọng nè, mày lại đây coi giùm tao cái này coi, sao nó lạ quá à?
Trọng lúc này rất buồn ngủ, nhưng khi nghe thằng bạn nói vậy thì anh cũng tò mò bò lại cầm cái điện thoại từ tay của Tuyền. Vừa nhìn anh vừa nghe bạn nói.
Mày coi coi, ở trong hình đó có ai không? Mới hồi nãy tao tò mò chụp lại ba người mình vừa mới gặp hôm qua, sao bây giờ không có trong hình vậy? Bỏ mẹ rồi, có khi nào tao với mày gặp ma rồi không Trọng?
Anh không đáp, cứ xoay tới xoay lui cái hình như muốn xác nhận có ba người kia trong cái hình theo lời nói của Tuyền hay không. Như sực nhớ ra chuyện gì, anh xem album hình ảnh thêm một lần nữa. Tính từ cái lần chụp đầu tiên về ba người mặc đồ trắng trên thành phố để đối chiếu lại ba người mình gặp hôm qua, trong phút chốc anh không thấy ai mặc đồ trắng ở trong cái hình cả. Ngay cái đoạn video anh xem qua cũng không có ai. Trọng trầm ngâm suy nghĩ, vẫn không tin rằng mình gặp ma. Thấy tấm hình bình thường không có hình ảnh gì gọi là ma quái, anh mệt mỏi nhìn Tuyền gãy đầu đáp.
Tao thấy có ai trong đó đâu mà mày nói. Ba người kia thì sao? Tự nhiên mày chụp người ta làm gì? Ma hả? Mày mới giống ma thì có. Xỉn rồi nói tầm bậy tầm bạ không à. Ngủ đi mày ơi.
Nói xong, Trọng bò lại gần chỗ Trí đang ngủ say sưa mà nằm xuống. Trong đầu có chút choáng váng vì hơi men, và do quá mệt mỏi nên anh nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Giữa đêm, trong cái không gian tĩnh mịch yên ắng, ngoại trừ tiếng sóng biển xô bờ, bất ngờ ở trong cái liều có tiếng nói xì xầm to nhỏ quái dị vang lên. Trọng bị cái âm thanh đó làm cho tỉnh giấc. Anh hí hí đôi mắt xem ai đang nói chuyện. Vừa nhìn thấy, anh liền hoảng hốt định ngồi bật dậy, nhưng cơ thể lúc này bỗng tê cứng, không nhúc nhích được cái gì cả. Anh hoang mang, môi mấp máy muốn kêu thét lên, nhưng á khẩu không thành tiếng. Trước mặt của anh ngồi hai bên là Tuyền và Trí, chỉ khác có một điều là gương mặt của hai người bỗng biến dạng trương sình lên, nứt nẻ như người bị chết trôi. Cả hai ngồi nhìn chăm chăm vào anh,
vừa nói miệng vừa cười lên méo xệt, rất là dị hộm. Vài phút sau, hai người lắc lư cái đầu qua lại, từ từ cúi xuống sát mặt của anh. Tim như loạn nhịp, hơi thở ngắt quãng vì kinh sợ. Anh liền nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy cái hình ảnh khủng khiếp đó nữa. Tiếng xì xầm của Tuyền và Trí bỗng ngưng bặt. Hai người từ từ kéo anh đứng dậy. Biết là hai đứa bạn chắc bị ma nhập, nên anh gắng sức chống cự, kêu la hết mức có thể. Nhưng càng dùng dậy, hai người càng kéo anh đi nhanh hơn. Trong cơn hoảng loạn cùng cực, chợt Trí nhìn anh miệng chảy ra một chất nhầy nhụa tanh tưởi màu đen rồi nói:
"Không phải mày muốn đi chung với tụi tao hay sao? Tụi tao đến dẫn mày đi nè, đi nhanh lên."
Nghe đến đây, nước mắt nước mũi của anh ràn rụa, miệng liên tục cầu xin hai người buông tha cho mình. Nhưng đáp lại anh là những tiếng cười ma quái, giòn tan âm gian sâu thẳm. Ngay khi anh vừa bị lôi ra đến cửa liều, thì bất ngờ anh ho lên khù khụ, giật mình ngồi dậy. Nước từ mặt chảy ào ào xuống thành dòng. Bên cạnh anh là Tuyền và Trí lo lắng dõi theo. Thấy anh tỉnh giấc, Trí hoang mang hỏi:
"Nè ông nội, đang ngủ ngon tự nhiên la lên dữ vậy cha? Tay mày đập trúng cái mặt của tao đây nè, biết chưa? Hả? Ngủ mớ gì kỳ cục quá vậy?"
Tuyền ngồi bên cạnh, cũng dựa vào lời của Trí mà đưa đẩy. Thấy anh vẫn còn hoang mang, thần sắc không khác gì của Trí lúc nãy. Chờ cho anh trấn tĩnh lại, Tuyền và Trí mới xúm lại hỏi. Và anh bắt đầu thuật lại cái giấc mơ kinh dị vừa rồi cho hai người nghe. Kể xong, Trọng lấm lét nhìn xung quanh cái liều, rồi ấp úng nhìn Trí.
"Ê Trí, hổng chừng cái thứ tao nằm mơ thấy là ma, đúng không mày?"
Cả hai nghe anh nói thì im lặng không đáp. Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt bởi cái giấc mơ vừa rồi của Trọng. Mỗi người đều gặp những hiện tượng ma quỷ riêng của mình. Và sau chuỗi lại sự việc, ba người mới quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mặc dù ngoài trời chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, cả ba liên hệ với người cho thuê liều để trả lại, rồi lập tức chạy nhanh ra bến tàu chờ đợi. Gần 2 tiếng đồng hồ, cả ba mới lên tàu trở về đất liền. Sau đó nhanh chân lấy xe tăng tốc chạy về Sài Gòn, vì không còn ai có tâm trạng chơi bời gì nữa. Kể từ sau khi quay về Sài Gòn, tưởng chừng mọi thứ trở lại bình thường. Cho đến một đêm, tại nhà của Tuyền, khi anh vừa tắt đèn leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, bất thình lình, anh cảm nhận được có bàn tay ai đó vừa lay cái chân của mình. Ngỡ là con mèo trong nhà nó bò lên giường, anh rụt chân ngồi dậy định đuổi nó xuống. Nhưng tìm mãi mà không thấy con mèo đâu. Ngay khi anh định quay lại giường ngủ, thì một lần nữa, anh nghe có tiếng người xù xì to nhỏ trước cửa nhà của mình. Anh nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 10 giờ tối, mà khu hẻm nhà anh thì heo hút vắng người qua lại. Huống chi giờ này gần nửa đêm. Anh đứng yên tại chỗ lắng nghe cái đám người ở trước nhà nói chuyện, nhưng không biết được nội dung cuộc đối thoại đó là gì. Quá tò mò, anh quyết định mở cửa ban công ra ngoài nhìn xuống xem là ai. Thì anh thẳng thốt đứng lặng người. Giữa đêm trăng rằm soi sáng dưới sân, anh thấy rõ ba cái bóng người mặc đồ trắng toát ngồi dắt dẻo trên hàng rào bờ kẽm nhà anh. Biết được cái thứ mình vừa thấy là cái gì rồi, đôi chân run run, anh cố thụt lùi về phía sau để tránh ánh nhìn của ba cái vong ma kia. Nhưng anh chưa kịp kéo rèm cửa lại, bất ngờ ba cái vong ma kia nhảy giọt lên, đứng lơ lửng, đưa mắt xanh lè mỉm cười nhìn anh rồi nói:
"Mày nhìn thấy được tụi tao, sao giờ lại bỏ trốn hả? Đi theo tụi tao đi, chỗ này vui lắm."
Dứt lời, một trong ba cái vong liền thò cánh tay dài ngoằng xuyên qua lớp kính cửa sổ, định kéo anh ra ngoài. Ngay lập tức, anh kinh hoàng miệng hét toáng lên rồi dùng chạy đi. Ở phòng bên cạnh, ông bà Ngọc đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la của thằng con, liền hối hả chạy ra. Thấy Tuyền đang co ro ngay ở góc cầu thang, ông bà lo lắng bước đến hỏi:
"Tuyền à, có chuyện gì vậy?
sao đang hôm chạy ra cầu thang ngồi chi? Có gì nói cho ba nghe coi.
Ông đó, cứ lớn tiếng sao con nó nói được. Cứ từ từ để nó bình tĩnh lại cái đã.
Một lúc sau, Tuyền cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Anh hoang mang thuật lại những gì vừa mới diễn ra trong căn phòng của mình cho ba mẹ nghe. Bà Ngọc nghe xong thì run rẩy quay sang nói với chồng.
Ông ơi, vậy là sao hả ông? Bộ ông ra ngoài có phạm phải cái gì không? Mà người ta đi theo ám nhà mình vậy?
Bà bị sao vậy chứ? Suốt ngày nghĩ ba cái chuyện gì đâu không à? Nhà mình nó thờ cúng đều đặn như vậy, ai đâu mà theo, hả? Còn thằng Tuyền nữa, hổm rày mày đi chơi có xúc phạm gì đến người ta hay không? Nói thật đi, để tao với bà còn biết đường mà tính.
Tuyền nghe ba mẹ động viên khuyên nhủ, anh hồi hộp cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Vài phút sau, như sực nhớ ra điều gì, anh lên tiếng nói ngay.
Con nhớ ra rồi.
Nói đến đây, anh chợt khựng lại, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng của mình. Có một chút chần chừ do dự. Vì khi anh thò tay vào túi quần, mới biết là điện thoại của mình đang nằm ở trong phòng. Sợ đi vào một mình thì lại thấy ba cái vong ma đó núp sẵn chờ đợi. Còn kêu ba mẹ dẫn vào thì anh lại sợ ông Phan mắng chửi về tội nhút nhát. Bà Ngọc thấy vẻ mặt lo sợ của con, tinh ý nhận ra. Bà bèn quay sang nhìn chồng đỡ lời cho con.
Thôi, mình theo nó về trong phòng nói chuyện đi, ở ngoài này làm gì? Thôi, đi đi ông.
Cả ba đứng lên tiến vào phòng của Tuyền. Khi thấy trong phòng bình thường, anh mới lấy điện thoại, mở những tấm hình mình chụp và video quay trước đó lên xem. Trong khoảnh khắc, tim anh như loạn nhịp, hai mắt lạc thần, miệng há ra, tay run run xém đánh rơi cái điện thoại xuống dưới đất. Là vì anh nhìn thấy những tấm hình khi mà người ta đang đứng cúng kiến, có thêm ba người mặc đồ trắng toát, ngồi lơ lửng giữa mặt đất, gương mặt trắng bệch, biến dạng khủng khiếp, đang quay ngoắt cái đầu nhìn về phía anh. Nhưng ghê rợn hơn là trước đó, anh và hai người bạn lại không thấy gì. Ông Phan thấy nét mặt đờ đẫn tái mét của con trai, thì sốt ruột đưa tay giật lấy cái điện thoại giơ lên xem. Cũng như Tuyền, gương mặt ông bỗng dưng thất sắc, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu chảy ra. Vài giây sau, ông run run đưa cái điện thoại qua cho vợ coi. Bà Ngọc thì kinh hãi hét lên một tiếng, làm cho ông Phan giật mình đưa tay bịt miệng bà lại, tránh kinh động đến hàng xóm xung quanh. Vì lúc này, đồng hồ chỉ hơn 11 giờ rồi. Hồi lâu đi qua, bà Ngọc quyết định xóa hết những tấm hình ma quỷ đó trong cái điện thoại. Và chờ sáng hôm sau, sẽ đưa thằng con đến gặp một ông thầy bói, cũng biết một chút lễ nghi cúng kiến trục dòng. Cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, ông bà Ngọc mới quay về phòng của mình. Nhưng Tuyền vẫn còn lo lắng chưa yên, liền theo sau ba mẹ, tối nay ngủ chung với hai người cho bớt sợ hãi. Kể từ giây phút đó, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Tuyền sau vài phút trằn trọc bất an trong lòng, nhưng vì quá mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu, anh mới từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay. Cũng trong thời điểm đó, ở nhà của Trọng lại có tiệc tùng, vì mẹ của anh vừa mới trúng số, tuy không nhiều nhưng cũng gọi là may mắn lắm, nên mới nấu nướng một bữa tương đối thịnh soạn cho cả nhà cùng ăn. Ngoài Trọng ra, thì trong nhà anh còn có một thằng em trai, ông bà nội và mẹ. Riêng cha của anh thì bận đi làm xa, chuyên chở đồ hộp phân phối cho các tỉnh miền Tây. Một tháng mới về đôi ba ngày thăm mẹ con anh mà thôi. Bữa tiệc gia đình tổ chức đến hơn 10 giờ thì tàn cuộc. Loay hoay một lúc lâu thì cả nhà ai về phòng nấy ngủ. Còn Trọng thì chưa. Anh lén mẹ mình đi ra trước nhà ngồi ngay cái ghế đá cạnh cửa mà hút thuốc. Đêm hôm khuya khoắt, hầu như những nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Cứ lâu lâu anh mới nghe được cái tiếng con chó ngoài đầu hẻm sủa vọng vào mà thôi. Bấy giờ, Trọng hút được nửa điếu thuốc, thì bất ngờ anh thấy bên ngoài hàng rào mái tôn nhà của mình có một cái bóng người đen ngòm đang bước đi chậm rãi về phía trước, đầu hơi cúi xuống như tránh ánh nhìn của anh. Người đó cứ như vậy mà đi ngang qua cổng nhà anh. không ngẩng mặt lên cũng như ngoái đầu lại nhìn. Lạ một điều là người đó đi không hề phát ra tiếng bước chân, dù là âm thanh nhỏ nhất. Tuy cảm thấy người này có chút khác thường, nhưng không đáng để cho anh bận tâm đến, mà tiếp tục vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại. Mấy phút sau, một lần nữa, anh lại để ý thấy bên ngoài có một bóng người màu đen bước chậm chậm ngang qua nhà của anh. Anh có chút hoang mang và tò mò. Ngẫm nghĩ dài lâu, anh quyết định bám theo sau lưng, xem người đó là ai mà hành động kỳ quặc như vậy. Chờ cho bóng đen ấy lướt qua cổng nhà, anh mới nhanh chóng đứng lên mở cửa theo dõi. Càng đi, anh càng phát hiện ra một điều, là khoảng cách giữa anh và cái bóng đen đó mỗi lúc một gần hơn, dù rằng anh chỉ bước đi chứ không có hề rượt theo. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ hai bước thôi, thì cái bóng đen kia chợt nhiên không di chuyển nữa. Anh hoang mang nhìn chằm chằm vào người đó, dù lo sợ lắm, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, từ từ tiến đến gần xem đó là ai. Vừa liếc nhìn qua gương mặt, anh giật mình, mặt cắt không còn một hột máu. Anh hoảng loạn thét lên một tiếng, rồi xoay người định chạy đi. Nhưng khi nhìn lại con đường, anh thấy mình đã đi quá xa căn nhà từ bao giờ. Hiện tại chỗ của anh đang đứng là bãi tập kết rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo quán tính, anh đưa tay bịt mũi lại chạy đi, nhưng đôi chân như bị ai đó giữ chặt, khiến cho anh không di chuyển được. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bất thình lình cái bóng đen kia quay đầu lại nhìn, dẫn cái gương mặt trắng bệch phân quỷ đó. Tiếng cười của vong ma cất lên cùng với giọng nói khàn đục như đầy ám ảnh.
Sao mày lại đi theo tao?
Nghe giọng nói đó, Trọng như muốn đứng tim, ngã lăn quay xuống đất vì sợ hãi. Nhanh như cắt, cái vong ma không để cho anh có cơ hội thoát thân, liền kéo giãn cánh tay dài ngoằn của mình ra, nắm chặt lấy cổ chân của anh rồi lôi tụt vào bên trong bụi rậm, mặc cho anh hết sức vùng vẫy kêu la giữa ban đêm. Sáng hôm sau, Tuyền cùng với mẹ đến nhà của ông thầy bói nằm cạnh một cây cầu nhỏ bắc ngang một con kênh. Xung quanh cây cối tùm. Vừa mới bước vào thì có 5-6 người ngồi chờ đợi đến lượt mình. Hai mẹ con thấy vậy thì cố gắng ngồi lại. Mãi đến trưa, khi sắp đến lượt hai người, ông Phụng mệt mỏi đứng lên cất tiếng nói.
Mọi người về nghỉ trưa đi. Có gì thì chiều ghé lại đây tôi xem tiếp cho. Mong mọi người thông cảm.
Bà Ngọc nghe như vậy thì lo lắng nhìn ông thầy. Trong khi đó, những người đến sau cùng thì thất thiểu ra về cả rồi. Chờ cho mọi người rời đi khỏi, bà Ngọc mới bước lại chỗ ông Phụng, mặc cho đứa con gái của ông và vợ ngăn cản lại.
Thầy Phụng ơi, là tôi nè, tôi có chuyện cần thầy giúp cho, xin thầy đó.
Ủa, là bà sao? Có chuyện gì mà bà quýnh quán lên vậy?
Nói đoạn, ông Phụng bước chậm rãi lại chỗ của hai mẹ con bà Ngọc, thoáng thấy sắc mặt xanh xao, ấn đường có chút đen tối của Tuyền. Mặt ông có chút thay đổi, miệng thở dài, mời hai người lại ghế ngồi. Đoạn lấy cái mai rùa có nhét 3 đồng xu ở bên trong, mắt nhắm lại tay lắc mai rùa liên hồi. Vài giây sau, thì ông từ tốn rải đồng xu ra quan sát một hồi, rồi thở dài nhìn bà nói.
Con của bà đó, mạo phạm đến người âm. Bây giờ người ta bám theo, muốn bắt con bà đi rồi đó. Còn chuyện nó xúc phạm người ta như thế nào thì sẵn đây bà hỏi nó luôn đi. Xong tôi mới có cách để giải quyết cái chuyện này dứt điểm được.
Bà Ngọc nghe đến đây thì càng sốt ruột lo lắng cho thằng con hơn. Liền đem cái điện thoại ra thuật lại sự việc cho ông nghe. Thoáng nhìn lướt qua cái điện thoại vẫn còn dương một chút âm khí. Ông Phụng liền cầm lấy điện thoại, gọi con gái mình bước đến mở danh mục thùng rác. Thì có những tấm hình lưu lại nhân ảnh 3 cái vong ma kia, nhưng chưa xóa đi hoàn toàn. Đoạn ông đưa lại cho bà, rồi nghiêm giọng nói.
Bà coi đó, bà nói đã xóa, nhưng mà sao trong đây vẫn còn thấy mấy tấm hình đó nè. Người âm sẽ theo đó mà nương vô đây, chưa hoàn toàn rời khỏi con bà đâu. Chỉ khi nào xóa hết hoàn toàn đi, rồi lập một cái lễ tạ lỗi, thì may ra người âm hiểu được mà tha cho con của bà. Nếu không thì mạng của nó khó mà giữ lại được.
Nói đến đây, ông cầm ly trà lên uống một ngụm, phe phẩy cây quạt rồi lại tiếp.
Để cho an toàn, bà cho nó ở lại nhà tôi đêm nay đi, để tôi lập một cái lễ xin lỗi người ta giúp cho con bà. Bà yên tâm, chuyện gì thì cũng sẽ giải quyết ổn cả mà.
Nói xong, ông lấy giấy viết ra những món đồ cúng cần thiết trong ngày hôm nay, đưa cho bà đi mua, và căn dặn phải mua đúng những món đồ lễ đó, không thiếu một thứ gì. Bà Ngọc nhìn lướt qua những dòng chữ chi chít trên tờ giấy, ngẫm nghĩ một hồi bà mới đồng ý để thằng con ở lại nhà ông thầy. Trước khi chạy đi mua đồ lễ, bà ngồi lại trấn an tinh thần cho con và hẹn ngày hôm sau ông bà sẽ đến rước anh về nhà. Vừa hay lúc đó bà Ngọc đi ra khỏi nhà của ông thầy thì từ phía ngoài con hẻm có một chiếc xe Honda chạy ngược chiều rồi tấp vào ngay trước cửa nhà của ông Phụng. Bà Ngọc dõi theo thì nhận ra là bà Mến, một anh thanh niên độ 19 tuổi và người ngồi ở giữa không ai khác chính là Trọng.
Thầy Phụng ơi, thầy làm ơn xem giùm con tôi sao nó bị vậy nè thầy. Hồi sáng này cả nhà tôi tìm thấy nó nằm ở trong bụi cỏ đó, đến hồi tỉnh lại mặt mũi nó ngơ ngơ vậy luôn.
Ông Phụng đang ngồi uống trà chưa kịp ăn uống gì thì đã nghe tiếng của bà Mến nỉ nôi gian xin từ ngoài cửa. Nước mắt đã chảy hai hàng vì xót con. Thấy vậy, ông thương tình bước đến chỗ Trọng, đang được em trai anh đỡ hai vai, bởi nhìn anh bây giờ chẳng khác nào là cái xác không hồn. Mặt trắng bịch, vô hồn, đôi môi tím tái, ánh mắt lạc thần. Ông Phụng mắt sắc lẹm quan sát thần khí của Trọng được một lúc. Ông lắc đầu quay sang nhìn bà Mến, vừa cảm thán vừa trách móc.
Sao lại để ra như thế này? Con của bà bị người ta lấy mất hai hồn ba vía rồi. Cho nên bây giờ bà nhìn nó đi, có khác nào như người đã chết rồi không? Sao lúc đầu bà không dẫn nó đến đây sớm hơn, để đến khi nghiêm trọng như vậy bà mới tới? Tôi cũng không chắc có thể giúp được cháu nó không nữa.
Thầy Phụng ơi, tôi biết thầy có cách giúp con thôi mà. Ở cái vùng này ngoài thầy ra thì tôi đâu biết nhờ cậy ai nữa. Thầy giúp con tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng ráng kiếm mà trả đủ cho thầy mà.
Nhìn nét mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu của bà, ông đoán chắc bà đã thức trắng đêm để đi tìm con. Nhưng rồi đổi lại là thân xác của đứa con điên điên dại dại. Ông nhìn Trọng trầm ngâm rất lâu. Từ ngày làm thầy đến nay, ông năm nay đã 65 tuổi, chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ, bởi nó nằm ngoài khả năng của ông. Chuyện giúp cho gia chủ cúng kiến, coi bói, giải quẻ và hộ niệm, ông có thể làm được. Còn việc tìm hồn phách bị mất thì ông chưa có làm bao giờ. Đối với ông, sự việc lần này rất là nan giải. Thế nhưng, phần vì người cùng xóm thấy bà như vậy, ông cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Phần vì cái nghiệp làm thầy thúc đẩy ông cần phải làm một điều gì đó giúp đời, nên ông đành miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.
Được rồi, bà đừng có làm như vậy mà, không có tốt cho tôi đâu. Đứng lên đi, tôi sẽ cố sức giúp tìm lại hồn vía cho con của bà. Nhưng có tìm lại được hay không á, để xem phúc phận của nó như thế nào thôi. Bà cứ về đi, cứ để nó ở lại với tôi đêm nay đi, mai hãy tới.
Bà Mến nghe xong thì vừa mừng vừa lo, nghĩ là còn nước còn tát, không thử thì làm sao mà biết được. Đoạn bà lại quỳ xuống, lấy ví móc tiền ra trả, nhưng ông ngăn lại.
Khoan đã, bà đứng lên đi. Tôi chưa có làm gì được cho con của bà mà. Bây giờ bà về đi, yên tâm mà chờ đợi ha, đừng có lo lắng quá.
Bà Mến sụt sùi đứng lên, nhìn đứa con ngây dại vô hồn của mình trong giây lát, rồi thất thiểu rời đi. Ngồi bên ghế, Tuyền thấy bạn của mình bị như vậy, thì có chút hoang mang sợ hãi. Từ đầu đến cuối theo dõi, anh chỉ im lặng không nói năng gì. Khi thấy hai mẹ con của bà Mến đi khuất rồi, anh mới hồi hộp nói với ông Phụng, dù rằng anh cảm thấy trong người rất mệt mỏi.
Thầy ơi, liệu con có bị giống như nó không hả thầy? Con sợ quá, thầy phải tìm cách giúp cho con nghe.
Ông nghe Tuyền nói nhưng không đáp, lẳng lặng bước vô nhà sau. Một lát sau, con gái của ông bưng mâm cơm đơn giản mời anh ăn.
Còn cô thì dìu trọng vào trong phòng thờ gia đình mình để cho ông chữa trị. Tối đến, trong căn phòng thờ mờ ảo khói nhang nghi ngút, ông Phụng ngồi xếp bằng trang nghiêm ở giữa bàn thờ trước các vị thần tổ sư đồng môn của mình mà khấn vái lâm râm. Ngồi trong phòng còn có Trọng và Tuyền. Trọng thì ngồi ngay người, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Còn Tuyền thì hoang mang, tay chân run cầm cập, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, như sợ có ai đó bất ngờ xuất hiện túm lấy mình. Sau khi khấn xong, ông Phụng liền đứng lên bước đến mâm lễ đã bày biện sẵn. Bên cạnh còn là hai con hình nhân giấy thế mạng, được quấn bằng sợi chỉ đỏ có khắc tên hai người. Bấy giờ, ông tay cầm một tờ giấy màu vàng như tờ sớ, miệng niệm chú ngữ. Được vài phút rồi bắt đầu đọc những dòng chữ trên tờ sớ đó. Tuyền ngồi im tò mò lắng tai nghe, nhưng không hiểu được nội dung ông đọc là cái gì. Một lúc lâu, khi lời cầu xin vừa dứt, trong căn phòng nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp xuống một cách bất thường, làm cho Tuyền run rẩy co rúm người lại vì lạnh. Ông Phụng cũng cảm nhận được, liền ngậm một ngụm dầu hôi rồi phun thẳng vào hai cây đèn cầy ở giữa bàn lễ. Một ngọn lửa to phục cháy soi sáng khắp căn phòng, làm cho nhiệt độ bỗng chốc trở lại bình thường. Cảm nhận được cái điều gì đó, ông liền quay lại ngồi xếp bằng trước Tuyền và Trọng. Chợt thấy người của Trọng giật lên liên hồi, miệng gầm gừ khó hiểu. Ông nhanh chóng lấy trong túi áo ra hai lá liễu được phù phép, kẹp giữa hai ngón tay vuốt ngang đôi mắt. Thoáng chốc, từ trong đôi mắt ông đột nhiên phát ra một tia sáng vàng nhạt. Ông nhìn thẳng về phía của Trọng đang ngồi nhắm mắt. Từ sau lưng của anh, ông Phụng thấy rõ hai cái vong ma hình thù dị dạng gốm ghiếc. Ánh mắt phát sáng màu xanh lá, miệng nghe nanh múa vuốt nhìn ông chầm chầm. Biết được ba cái vong ma này chết bờ chết bụi ngoài đường. Ông nhận thấy một trong ba cái vong ma mang ác niệm sắp sửa hóa thành quỷ. Liền niệm một câu chú ngữ, khai khẩu cho ba cái vong ma kia để hỏi chuyện, việc mà trước đây ông chưa từng làm. Tụi bay đó, sống đã làm những chuyện trái luân thường đạo lý rồi, chết đi còn không biết hối lỗi, trốn chùi trốn nhủi ở trên dương gian, không về Diêm Phủ để chịu tội, sớm được phán xét, chờ ngày đầu thai để còn mang ác tâm hại người trần như thế là làm sao? Nói mau đi, không thì tao đánh cho bay hồn mất vía đó, hết đầu thai luôn đà. Ba vong ma nghe những lời ông nói, một con liền tức giận nha răng dò đầu, thuật lại sự việc cho ông nghe. Sau đó vong ma kia lườm ông một cái rồi đáp:
mày là ai? Mày dám xen vào chuyện của tao? Mày biết rồi đó, chính hai đứa nó xúc phạm đến tụi tao, chỗ tụi tao hưởng lộc, vậy mà tụi nó dám nhào vô giành giật. Còn mày, biết điều thì tránh chỗ khác đi, không thì mày cũng chung số phận với hai đứa nó đó.
Hai đứa này nó tuy mạo phạm đến tụi bay, nhưng không có nghĩa tụi bay muốn bắt hồn ai thì bắt. Tụi bay càng làm vậy thì nghiệp quả của tụi bay càng lớn, càng khó đi đầu thai, có hiểu không? Thôi thì tao thay mặt hai người nam này có chút mâm lễ và hai con hình nhân thế mạng gọi là xin lỗi, mong tụi bay bỏ qua cho nó đi, có được không? Còn về phần hồn vía của người nam này, mong tụi bay trả về cho nó, đừng có làm vậy nữa, màn nghiệp nặng lắm.
Ba vong ma nghe như vậy thì có con đồng ý, con thì không chấp nhận lời xin lỗi. Bất ngờ, một vong ma lướt xuyên qua người Trọng, lơ lửng trước mặt ông rồi cười lên quỷ dị.
Mày muốn lấy lại hồn vía cho thằng này chứ gì? Được, mày bắt được tao đi, rồi tao sẽ trả hồn vía lại cho mày.
Dứt lời, cái vong ma liền phóng nhanh khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của ông. Thế nhưng như có phòng bị, vong ma vừa lướt đến cánh cửa định xuyên qua, bất thình lình từ trên nóc cửa một tấm lưới kết lại bằng sợi dây ngũ sắc được ông thỉnh trong chùa trước đó. Vong ma nam vừa chạm vào tấm lưới thì bị linh lực hất văng ra xa, hồn phách của nó nương theo bị đánh tan đi phần nào. Nó đau đớn gào thét lên một tiếng giận dữ, ánh mắt bỗng chuyển sang màu đỏ. thấy ông không phản ứng gì, nhanh như cắt, nó lao dục tới chỗ của ông đang ngồi xếp bằng, định làm hại ông. Chỉ chờ có vậy, ông nhanh tay lấy hai đạo bùa trên bàn phóng ngược lại phía nó. Thấy nó bị dính bùa, ông Phụng lập tức bắt ấn miệng niệm chú ngữ, mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa dứt câu chú, hai đạo bùa trên người vong ma kia lập tức bốc cháy lên dữ dội, tỏa sáng khắp căn phòng. Từng luồng âm khí trong người của nó cứ vậy thoát hết ra bên ngoài, rồi tan biến vào khoảng không. Chớp mắt một cái, nhân ảnh vong ma trở nên mờ ảo trong suốt. Thấy thời cơ đã tới, ông lấy một ống tre để sẵn ở trên bàn, miệng lại niệm chú ngữ, cho đến khi cái vong ma kia bị hút vào bên trong hoàn toàn. Sau khi niêm phong ống tre kia lại, ông mới quay sang nhìn hai cái vong còn lại, nghiêm giọng nói:
tới lượt hai đứa bay rồi đó, bây giờ có chịu nói không hay muốn tao mạnh tay hả?
Hai vong ma thấy vậy, biết không phải là đối thủ của ông thì sợ hãi gian sinh:
thầy ơi, xin tha cho, tụi con nhất thời tức giận nên mới ám theo hai đứa này thôi. Còn chuyện hồn vía của nó bị lấy đi là do vong gã thanh niên kia làm, chứ tụi con không có tiếp tay cho nó.
Vậy thì tụi bay biết hồn vía thằng nhỏ nó giấu ở đâu không? Mau chỉ chỗ cho tao đến đó đi.
Hai vong ma đồng ý, liền mượn thân xác của Trọng. Ngay trong đêm đó, dẫn ông đến một khu đất hoang cách đây không xa. Xung quanh vẫn còn lác đác vài ngôi mộ mới cũ, cây cối thì mọc tùm. Giữa khu đất đó còn có một cái cây câu cao lắm, nhưng không hề có trái. Hai vong ma trong thân xác của Trọng chỉ tay lên phía ngọn cây, nói hồn vía của anh đang ở trên đó. Ông Phụng quan sát kỹ ngọn cây, rồi rút ra một đạo bùa dán lên cái thân cây, tay bất ấn, miệng niệm chú. Một lát sau, cái thân cây câu rung lắc dữ dội. Trên đầu ngọn cây, một cái nhân ảnh mờ ảo y hệt như là Trọng từ từ lướt xuống thân cây, nhập hoàn toàn vào lá bùa. Nhưng mà chỉ có một hồn ông tìm lại được, còn phần hồn còn lại thì không thấy đâu. Ông tức giận quay sang nhìn hai cái vong kia gắt lên:
hai đứa bay dám giỡn mặt với tao à? Sao chỉ có một phần hồn thôi, vậy hồn vía còn lại kia đâu?
Tụi con không biết, trước khi vong gã kia bắt gì chỉ để lại một phần của người nam này ở đây thôi. Phần còn lại là ở đâu thật sự là tụi con không có được rõ, xin thầy tha cho.
Ông Phụng nghe lời nói của hai vong ma kia, không có vẻ gì đang lừa dối cả. Ông thở dài, lấy ra cái ống tre, rồi dùng tâm khẩu trao đổi với cái vong gã thanh niên đang bị nhốt lại. Nhưng vong của gã ta thà bị tiêu diệt chứ không nói ra nơi giấu phần hồn còn lại của Trọng. Ông giận dữ, định đánh tan hồn phách của gã thanh niên đó đi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, ông mới quyết định đem về hóa độ nó. Vì dù sao, ông trời có đức hiếu sinh, không nên triệt tiêu đường sống của một sinh mạng. Huống chi lại là một vong hồn đang lầm đường lạc bước. Đoạn, ông quay sang khuyên bảo hai vong ma từ bỏ chấp niệm, theo ông lên chùa để các sư ngày ngày siêu độ cho. May ra còn có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, không phải sống phần đời của hồn ngạ quỷ trên dương trần. Hai vong ma nghe theo những lời nói khuyên của thầy, đồng ý không theo ám Trọng và Tuyền nữa. Sau khi trở về nhà, ông làm một cái lễ thu hồn của hai vong ma kia vào trong ống tre, chờ ngày hôm sau sẽ đem lên chùa nhờ các sư thầy độ hóa cho chúng. Sáng hôm sau, như lời hẹn, gia đình hai bên đến nhà ông để rước hai anh về. Tuyền lúc này sắc mặt tươi tỉnh trở lại, không còn nét u ám xanh xao như hôm qua nữa. Riêng Trọng thì thân xác có chút chuyển biến hơn, nhưng cử chỉ và lời nói của anh có phần phản ứng chậm chạp khác với trước đây. Sau khi được ông Phụng giải thích, bà Mến biết được thì đau buồn lắm. Nhưng dù sao đi nữa, giữ lại được tính mạng cho con thì cũng quý lắm rồi. Còn hơn phải nhìn con mình chết dần chết mòn theo từng ngày tháng. Trước khi quay về, hai bên gia đình có hậu tạ cho ông một số tiền tương đối lớn. Nhưng bản thân của ông lại không mấy gì bận tâm cho lắm. Ông chỉ lấy một ít đủ để mua nhang đèn, bánh trái mà thôi. và có đưa thêm cho hai bà vài đạo bùa bình an để tránh những điều xui rủi trong tháng bảy âm này. Cả hai cảm ơn rồi đưa hai đứa con trở về. Ông Phụng vui vẻ bước theo tiễn gia đình hai bà ra đến cửa, miệng mỉm cười. Nhưng ánh mắt của ông có chút đượm buồn khi không giúp được cho Trọng hồi phục trở lại. Ông cứ đứng đó lẳng lặng theo dõi từng người khách bộ hành đang di chuyển giữa con đường đất ở trước mặt của buổi sớm mai đầy nắng gió. Sau một thời gian, hằng ngày được các sư thầy giảng kinh và cho tu tập, dòng ma thanh niên kia đã tỉnh ngộ khi sắp được đi đầu thai. Dòng ma đó cũng đã chỉ chỗ cho thầy Phụng, đưa hồn vía còn lại của Trọng trở về nhập xác. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Bức ảnh cô hồn của tác giả Vương Quyền. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Vương Quyền rất nhiều. Cùng với quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện, xin cảm ơn và chào tạm biệt.